Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Minh Hiếu ở huyện Tây Sơn và bà Ngô Thị Phương Dung ở huyện An Lão. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 95 ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, triển khai thực hiện nghị quyết số 93 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác, phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Minh Hiếu ở huyện Tây Sơn hỏi, pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Trả lời, Điều 10, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các hành vi bị cấm cụ thể. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu cung cấp thông tin không đầy đủ sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp, uy tín khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nội dung đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quay số người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để ép buộc giao dịch. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Bà Ngô Thị Phương Dung ở huyện An Lão hỏi, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 57 Luật Xây dựng quy định thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng cụ thể như sau. Đối với dự án quan trọng quốc gia, thì Hội đồng Thẩm định Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của luật này. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại các điểm của khoản 2 Điều 58 của luật này. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ nếu có, các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt cấp 1, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ nếu có. Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này do người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. Dự án thực hiện theo các hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư có phần góp vốn của nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư thẩm định các nội dung khác trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng, chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 4 điều 58 của luật này. Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định phần thiết kế công nghệ nếu có các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng và tự chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. Dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực, hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định phê duyệt dự án. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. Tổ chức cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Tổ chức cá nhân lập dự án không được tham gia thẩm định, thẩm tra dự án do mình lập. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 95 ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nghị quyết số 93 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích của kế hoạch là tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị đến tất cả cán bộ chiến sĩ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương và tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị. Kế hoạch bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các sở ban ngành, hội đoàn thể và địa phương trong tổ chức thực hiện kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị. Phấn đấu đến hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh không ma túy và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung của tỉnh Bình Định nói riêng. Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh gồm tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy, các lĩnh vực có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, công tác quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Triển khai quyết liệt đồng bộ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy từ cấp tỉnh đến cơ sở. nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng chống và kiểm soát ma túy, tăng cường đầu tư nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện kết luận số 132 ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị phải được tiến hành đồng bộ toàn diện kịp thời hiệu quả, gắn với việc tổ chức thực hiện chương trình quốc gia phòng chống ma túy đến hết năm 2030, chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030, chỉ thị số 61 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Kế hoạch số 77 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030. Kế hoạch số 27 ngày 7 tháng 2 năm 2025 về triển khai thực hiện cao điểm giảm cầu và đấu tranh triệt xóa điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định và các nghị quyết chương trình kế hoạch khác của Đảng, Chính phủ và địa phương có liên quan đến công tác phòng chống ma túy. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.